5. Đêm đã buông xuống khi Otto Bukha bước ra ngoài lối vào tiền sảnh, nơi chiếc giá đèn treo cỡ lớn đã thắp sáng và ngỏ lời chia tay với Albert. Tới dưới những cây rẻ, y dừng lại, vẻ thèm khát hít lấy cái mùi lá cây mát dịu trong không khí buổi tối và đưa tay lau những giọt mồ hôi to tướng trên trán y lăn xuống. Nếu y có thể giúp đỡ cho bạn y chút ít, thì đây là lúc để làm chuyện đó vậy. Chỗ ở của nhà họa sĩ không thấy đèn, y không tìm thấy Vera Wood ở tại họa phòng hoặc bất cứ nơi nào ở các căn phòng khác. Y mở cửa ở phía hồ và chậm rãi bước theo các bậc cấp ngắn, đi vòng quanh căn nhà để tìm ông. Cuối cùng y thấy ông đang ngồi trên chiếc ghế mây mà y đã ngồi vào buổi trưa khi Vera Wood vẽ y. Nhà họa sĩ ngồi chồm tới trước, vùi mặt trong hai tay, ngồi yên lặng đến nỗi có vẻ như ông đang ngủ vậy. Johann! Úc Kha khẽ kêu lên và đặt tay y lên chiếc đầu cúi xuống ấy. Cúi xuống trong sự mệt mỏi và khốn khổ, Vera Wood không trả lời. Úc Kha im lặng đứng bên cạnh ông, chờ đợi và đưa tay vuốt mái tóc khô ngắn của y. Chỉ có những ngọn gió trên cành cây là phá vỡ sự tĩnh mịch của buổi xế chiều ấy. Nhiều phút đã trôi qua, rồi bất thần qua ánh hoàng hôn, một đợt âm thanh to lớn từ ngôi biệt trang vọng đến, một hòa âm trọn vẹn kéo dài và rồi đến hòa âm khác, những nhịp điệu đầu tiên của một bản tấu minh khúc dương cầm. Ghi chú: minh khúc tức là bản sonat, hết ghi chú. Nhà họa sĩ ngẩng đầu lên, dịu dàng bắt tay bạn ông và đứng dậy. Ông im lặng đưa đôi mắt khô khan, mệt mỏi nhìn Bukha, cố đưa ra một nụ cười nhưng lại thôi, bộ điệu cứng cỏi của ông trở nên hờ hững. Thôi, đi vô, ông nói với một cử chỉ, như thể để chống đỡ mình với dòng nhạc vang vọng đến đó. Ông bước đi trước, đến cửa họa phòng, ông dừng lại. Tôi có cảm tưởng là chúng ta sẽ không có anh ở lại với chúng tôi lâu hơn nữa. Anh ta đã ý thức đến mọi sự như thế nào, Bukha nghĩ. Trong một giọng chế ngự, y trả lời, có nghĩa gì nhiều hay ít hơn một ngày? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rời khỏi đây vào ngày kia. Vera Wood sờ soạng tìm bật đèn, một tiếng kim khí kêu tách một tiếng nho nhỏ và căn phòng ngập tràn ánh sáng chói lòa. Trong trường hợp ấy, hãy có một chai rượu vang uống với nhau cái đã. Ông bấm chuông gọi Robert và ra lệnh cho hắn. Bức chân dung của Bukha gần như đã xong, được đặt giữa họa phòng. Họ đứng nhìn bức họa ấy một lúc, trong khi Robert thu dọn bàn ghế, mang nước đá và rượu vang vào và sắp thuốc lá và khay gạt tàn ra. Thế được rồi Robert, chú có thể rảnh rỗi buổi tối. Sáng mai đừng có đánh thức tôi nhé. Thôi hãy đi đi. Họ ngồi xuống và cụng ly. Nhà họa sĩ vặn vẹo không yên, đứng dậy và tắt bớt một nửa ánh sáng. Rồi ông uể oải ném mình xuống ghế. Bức họa chưa xong hẳn, ông bắt đầu. Hút xì gà đi, nó sẽ rất đẹp đấy. Nhưng vấn đề thực sự không phải ở đó. Chúng ta sẽ lại gặp nhau. Ông lựa một điếu xì gà, cẩn thận cắt nó ra, kẹp giữa các ngón tay nôn nao của ông và lại đặt xuống. Lần này anh không nhận thấy sự việc ở trong khung khổ rất tốt đẹp của nó phải không Otto? Tôi rất tiếc. Giọng ông vỡ ra, ông chồm tới trước với nắm lấy tay Bukha và đặt hai bàn tay ấy lên tay ông. Bây giờ thì anh đã biết cả rồi. Ông rên rỉ một cách chán nản và có một hay hai giọt nước mắt rơi xuống tay Otto. Nhưng Vera Wood không muốn để cho mình phải đi. Ông ngồi thẳng dậy để vận dụng mình nói lên một cách điềm tĩnh. Hãy tha thứ cho tôi, ông nói với sự bối rối. Thôi, hãy uống chút rượu vang. Anh không hút à? Bukha lấy điếu xì gà. Anh bạn khốn khổ. Họ uống và hút trong sự im lặng khuây khỏa. Họ nhìn ánh sáng lấp lánh trên những chiếc ly thủy tinh và tỏa ra sự nồng ấm hơn nữa trong màu vàng của rượu vang, nhìn làn khói xanh bềnh bồng lơ lửng trong căn phòng lớn và nó đan thành những đường chỉ tan hợp mong manh. Đôi khi họ trao đổi nhau một cách thoáng nhìn khuây khỏa chân thực mà ít cần đến lời nói. Điều đó như thể là mọi sự đã được nói lên rồi. Một con bướm đêm đâm sầm qua họa phòng và va vào tường 3 hay 4 lần với một tiếng kêu khô khan gọn lòn. Rồi thật kinh ngạc, cái hình tam giác có màu xám mướt như nhung ấy đậu lên trên trần nhà. Vào mùa thu tới, anh sẽ đến Ấn Độ với tôi không? Sau cùng, Pukha hỏi một cách do dự. Sự im lặng lần này không kéo dài. Con bướm đêm bắt đầu rọ rậy. Nhỏ bé và xám xịt, nó chậm chạp bò tới như thể nó đã quên làm thế nào để bay. Có lẽ, Veragut nói, có lẽ chúng ta sẽ bàn đến chuyện đó. Nghe này, Johan, tôi không muốn làm khổ anh đâu, nhưng anh phải nói cho tôi biết. Hạn kỳ chắc chắn chứ. Tôi chẳng còn mong gì sự việc lại sẽ xuôi thuận giữa anh và vợ anh. Nhưng chẳng bao giờ xuôi thuận đâu. Không, nhưng mà đồng thời tôi đã khiếp đảm ở chỗ nhận thấy nó tệ hại như thế này. Chuyện đó không thể tiếp tục nữa. Nó hủy diệt anh. Veragut cười một cách chua chát. Anh bạn ơi, không gì hủy diệt được tôi đâu. Vào tháng 10, tôi sẽ cho triển lãm 10 hoặc 12 họa phẩm mới ở Frankfurt. Tuyệt đấy, nhưng chuyện này có thể kéo dài bao lâu? Vì lý lắm, Johan. Xin cho tôi biết tại sao anh không ly dị cho xong. Chuyện không giản dị vậy đâu. Tôi sẽ kể anh nghe tất cả câu chuyện đó. Tốt hơn, anh nên nghe tất cả câu chuyện trong một thứ tự thích đáng. Ông hớp một ngụm rượu vang và tiếp tục ngã về phía trước khi ông nói. Trong khi đó thì Otto ngã người ra sau cách chiếc bàn. Anh biết là tôi đã có những khó khăn với nhà tôi từ lúc bắt đầu kia. Vì lẽ trong một ít năm thì cái đó có thể chịu đựng được. Không tốt mà cũng chẳng xấu. Vào lúc đó có lẽ là đã hoàn toàn có thể cứu gỡ được rất nhiều. Song tôi đã thất vọng. Và tôi cũng không che đậy điều đó giỏi lắm đâu. Tôi vẫn đòi hỏi cái điều quan trọng đó mà Anderle không thể đem đến. Nàng chẳng bao giờ rất là linh hoạt cả. Nàng nghiêm cách và nặng nề. Tôi đã có thể chú ý đến điều đó sớm hơn. Khi có chuyện lôi thôi thì nàng không bao giờ có thể nhìn vào mặt trái của vấn đề hay làm cho nó nhẹ đi cả. Điều đáp ứng duy nhất của nàng cho các đòi hỏi và tính tình của tôi, cái đam mê nồng nhiệt và cuối cùng là cái thất vọng, cái câm lặng khốn khổ của tôi, là sự kiên nhẫn can đảm, động tâm lặng lẽ mà thường khi nó cũng làm cho tôi xúc động nhưng chẳng giúp gì hoặc tôi hay hoặc nàng cả. Khi tôi phát cáu lên và bất mãn thì nàng khốn khổ trong im lặng, và một lúc sau khi tôi cố gắng giàn hòa và đi đến chỗ hiểu biết, khi tôi cầu khẩn nàng tha thứ cho tôi, hoặc khi tôi ở trong cơn phấn chấn tinh thần, tôi đã cố gắng chinh phục nàng. Việc đó cũng chẳng có kết quả. Nàng vẫn im lặng và khép kín người nàng hơn bao giờ hết trong sự trung thành nặng nề đó của nàng. Khi tôi ở bên nàng thì nàng cả thẹn, thụ động và im lặng. Nàng tiếp nhận những cơn nổ bùng điên dại hoặc vui vẻ của tôi với sự bình thản như nhau. Và khi tôi đi khỏi thì nàng ngồi đó một mình, đánh đàn dương cầm, nghĩ rằng đời nàng như một cô gái trẻ. Kết quả là tôi càng lúc càng lầm lạc hơn, và sau cùng tôi chẳng có gì để cho hay truyền đạt nữa. Tôi càng trở nên chăm chỉ làm việc hơn và dần dà đã học được sự nương náu trong việc làm của tôi. Ông làm một cố gắng trông thấy để giữ bình tĩnh. Ông chẳng muốn phỉ báng. Ông chỉ mong kể câu chuyện của ông mà thôi. Nhưng đằng sau những lời lẽ của ông không tránh được một kết án, hoặc ít ra một sự chân thực về cái đời sống tai ương của ông, sự biến mất của những hy vọng tuổi trẻ của ông, và một nửa cuộc sinh tồn nhạt nhẽo vô vị, lạ lùng với cái bản chất thâm sâu nhất của ông, mà do đấy mà ông đã bị đọa đày. Ngay cả lúc bấy giờ, tôi cũng có thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện ly dị. Nhưng chuyện không giản dị như thế. tôi vẫn hay làm việc trong yên tĩnh và lặng lẽ. Tôi không thể đương đầu với cái ý nghĩ của pháp đình và các luật sư, hoặc sự gián đoạn công việc thường ngày của tôi. Nếu có một tình yêu mới mẻ xuất hiện, thì một quyết định sẽ đến một cách dễ dàng. Nhưng bản chất của tôi ít linh hoạt hơn là tôi tưởng. Tôi yêu các cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng cái gì tôi cảm thấy thì đó là một thứ ghen tị cô đơn. Nó chẳng bao giờ đi tới chỗ đủ sâu xa. Tôi đã đi đến chỗ nhận ra rằng sẽ chẳng bao giờ lại có được thứ tình yêu mà tôi có thể phó mặc như tôi đã làm với hội họa của tôi. Nhu cầu của tôi là để triển khai các năng lực của tôi và quên mình đi. Tất cả khát vọng của tôi đều dồn vào cho hội họa của tôi. Và xin thú thực với anh nhé, tất cả những năm này tôi không hề bắt lấy một người đơn độc mới mẻ vào trong cuộc sống của tôi, hoặc một người đàn bà, hoặc một người bạn. Anh thấy đó, bất cứ tình thân hữu nào cũng sẽ bắt đầu với sự cho phép đi vào nỗi ô nhục của tôi. Ô nhục ư? Bukha dịu dàng hỏi trong một giọng trách cứ. Phải, ô nhục, đấy là điều tôi đã cảm thấy như thế nào và cảm giác của tôi cũng không thay đổi. Đó là sự ô nhục bị bất hạnh. Đó là nỗi ô nhục không thể chứng tỏ cho bất kỳ ai cái đời sống của ta. Đó là sự bắt buộc phải che giấu một cái gì. Nhưng đủ rồi, hãy để tôi kể tiếp. Ông nhìn chừng chừng một cách buồn bã vào ly rượu vang, vứt đi điếu xì gà đã dập tắt của ông và kể tiếp. Giữa khi ấy, Anpet đã trưởng thành khỏi tuổi thơ ấu. Cả hai chúng tôi đều rất yêu mến nó rất nhiều, và sự lo lắng cho nó đã giữ chúng tôi ở bên nhau. Không có gì xảy ra cho đến khi nó lên 7 hoặc lên 8. Khi ấy tôi mới bắt đầu ghen tị và để chiến đấu cho nó. Cũng hệt như tôi chiến đấu cho Pierre với nàng hiện nay, bất thần tôi phát giác ra rằng thằng nhỏ đã trở nên yêu dấu thiết yếu với tôi. Và rồi trong nhiều năm, tôi coi như là điều khốn khổ không ngớt khi nó càng lúc càng trở nên lạnh nhạt hơn đối với tôi và càng lúc càng ràng buộc quyến luyến với mẹ nó. Rồi nó bị bệnh nặng, và trong một thời gian nỗi lo lắng của chúng tôi về đứa bé đã làm chìm ngập mọi điều khác nữa. Chúng tôi đã sống trong hòa hợp lớn lao hơn trước kia hơn bao giờ hết. Pierre có từ cái thời gian ấy. Kể từ lúc bé Pierre ra đời, nó đã có tất cả cái tình yêu thương ở tôi trao tặng. Tôi lại để cho Adler vụt khỏi tôi. Sau khi Albert bình phục, tôi chẳng làm gì để ngăn chặn việc nó càng lúc càng gần gũi hơn với mẹ nó. Nó trở nên là một người thân tín của nàng trong cuộc tranh chấp giữa nàng và tôi, và chẳng bao lâu nó là đối thủ của tôi. Cuối cùng tôi phải tống nó ra khỏi nhà. Tôi từ bỏ hết mọi sự. Tôi trở nên một kẻ quẫn bách đê tiện. Tôi chấm dứt việc tìm ra các lỗi lầm hay ra lệnh trong nhà. Tôi trở thành một người khách được dung nạp trong chính ngôi nhà của mình. Song tôi chẳng bận tâm. Tất cả điều tôi muốn là dành đời tôi cho bé Pierre. Khi đời sống với Albert và toàn bộ sự việc trở nên không sao chịu nổi, tôi đã đề nghị với Adler một cuộc ly dị. Tôi muốn giữ Pierre cho tôi. Nàng có thể có tất cả mọi cái khác. Nàng có thể sống với Albert. Nàng có thể có Rosander và một nửa lợi tức của tôi. Hơn nữa, có tất cả mọi điều tôi quan tâm. Nhưng nàng đã từ chối. Nàng muốn ly dị. Nàng chỉ yêu cầu phần trợ cấp căn bản tối thiểu nhất. Nhưng nàng sẽ không chịu chia tay với Pierre. Đấy là cuộc chiến đấu cuối cùng của chúng tôi. Tôi đã cố gắng để giữ cái chứng tích hạnh phúc bé bỏng của tôi. Tôi đã hứa hẹn và van xin. Tôi đã làm cho mình nhục nhã. Tôi đã đe dọa và khóc than. Và cuối cùng, tôi mất cả khí chất của mình. Tất cả đều vô vọng. Nàng còn ưng thuận để cho Albert ra đi nữa. Bỗng nhiên, chuyện trở nên rõ ràng là người đàn bà kiên nhẫn câm lặng này không có ý định nhượng bộ lấy một phần. Nàng đã ý thức rõ sức mạnh của nàng, và nàng cũng mạnh hơn tôi. Vào lúc ấy, tôi thực sự thù ghét nàng, và một cái gì của cơn thù hận đó vẫn còn ở trong người tôi. Thế là tôi cho gọi thợ hồ và xây cái căn phòng nhỏ này. Kể từ dạo đó, tôi đã sống ở tại đây, và anh đã thấy tất cả câu chuyện đó để mà xem xét. U Kha đã lắng nghe một cách chăm chú, không bao giờ ngắt quãng, không cả những khi Veragut hình như mong đợi và ngay cả mong có điều đó nữa. Tôi hài lòng, y nói với sự thận trọng, rằng chính anh đã trông thấy mọi sự rõ ràng đến giường ấy. Tất cả đều là khá nhiều như tôi nghĩ. Hãy nói về chuyện ấy chỉ một chút nữa thôi. Anh đã làm một khởi đầu tốt đẹp. Tôi lúc nào cũng chờ đợi cái giây phút này, kể từ khi tôi đến đây và anh cũng vậy. Thiết tiền rằng anh có một mụn nhọt ghê tởm nó làm anh đau đớn và hơi xấu hổ. Nay thì tôi đã biết cái điều đó, và anh cảm thấy khá hơn vì không cần phải che giấu làm gì. Nhưng cái đó vẫn chưa đủ. Bây giờ chúng ta phải xét xem là chúng ta có nên mổ cái ung nhọt đó ra mà chữa trị hay không. Nhà họa sĩ nhìn đến y, gật cái đầu ông một cách khô khan và mỉm cười. Chữa trị nó à? Những việc như vậy không bao giờ chữa trị được đâu, nhưng có tiến hành và mổ xẻ. U Kha gật đầu. Phải, anh ta muốn mổ xẻ. Anh ta sẽ không để cho cái giờ phút này trôi qua trong vô vọng. Một điều trong câu chuyện của anh chưa được rõ ràng đối với tôi, y nói một cách ân cần. Anh nói rằng chỉ vì Pierre mà anh không ly dị được với vợ anh. Nhưng anh không thể buộc chị ấy để cho anh có được Pierre hay sao? Nếu anh ra tòa thì chắc chắn là họ phải giao cho anh một trong các đứa con ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó à? Chưa, Otto à. Tôi chưa hề nghĩ đến điều đó. Tôi chẳng bao giờ nảy ra cái ý nghĩ là một quan tòa với trí khôn của ông ta lại có thể sửa được cái lỗi lầm và sự bỏ mặc của tôi. Nếu chính tôi không có cái sức mạnh để làm cho vợ tôi từ bỏ đứa bé, thì chẳng có gì cho tôi cả ngoại trừ sự chờ đợi để thấy Bia ưa thích ai rồi sẽ quyết định sau. Thế thì đó là tất cả vấn đề của Bia. Nếu không phải cho anh thì chắc chắn anh đã ly dị với vợ anh từ lâu rồi. Anh đã tìm được một đôi điều hạnh phúc trên cõi đời, hoặc ít ra anh đã hình thành một lối sống hợp lý và minh bạch. Thay vì thế, anh lại bị túng bắt trong mảng nhện của những hòa giải, hy sinh và những sự thích hợp vô nghĩa lý. Nó chỉ có thể làm ngộp thở một người như anh mà thôi. Veragut nhìn lên một cách khó chịu và ực cạn một ly rượu vang. Anh thì cứ nói đến chuyện bị ngộp thở và bị hủy diệt. Nhưng anh có thể thấy rằng tôi đang sống và làm việc. Tôi sẽ không để cho nó quật ngã tôi đâu. Tôi bị nguyền rủa nếu tôi muốn vậy. Otto phớt lờ cơn tức giận của Veragut. Với sự nhất quyết dịu dàng, y nói tiếp. Hãy tha thứ cho tôi. Cái đó không hoàn toàn đúng. Anh là một người mạnh mẽ phi thường. Nếu không thì anh sẽ không đương cự nổi dưới những điều kiện này lâu đến như vậy. Chính anh đã biết tường tận cái đời sống này, nó đã gây tổn hại cho anh và làm cho anh già nua đi bao nhiêu mà. Cố che đậy chuyện đó ở tôi là điều hão huyền vô ích. Khi anh kể cho tôi nghe một điều, và tôi nhìn đến điều khác mà tôi tin ở mắt tôi, và tôi có thể thấy rằng anh đang ở trên con đường rất tệ hại. Công việc của anh giữ cho anh tiếp tục được, nhưng đó chỉ là sự làm mất cảm giác đi hơn là thích thú. Anh đã phí phạm một nửa năng lực lớn lao của anh trong sự tự phủ nhận và sự xung đột nhỏ mọn hàng ngày. Anh không được hạnh phúc, quá lắm là anh cam phận mà thôi. Và đấy, bồ của tôi, điều ấy chẳng xứng đáng với anh đâu. Cam phận ư? Có thể đấy. Có biết bao người ở trong chiếc thuyền ấy, ai hạnh phúc? Bất kỳ ai có hy vọng là người ấy hạnh phúc, U Kha kêu lên. Và anh hy vọng cái gì? Không cả đến sự thành công bề ngoài, vinh dự hay tiền bạc. Những thứ mà anh đã có còn nhiều hơn là đủ. Tại sao anh còn không nhớ đến đời sống và niềm vui là cái gì nữa? Anh đã bằng lòng bởi vì anh đã từ bỏ hy vọng. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng cái đó nó dính dáng vào một trạng thái khủng khiếp. Đấy là một ung nhọt ghê tởm. Và kẻ nào có một điều như vậy mà từ chối không chịu mổ xẻ nó ra là một kẻ hèn nhát. Y đi lui tới trong căn phòng trong sự bối rối dữ dội, và y dõi theo kế hoạch của y với nghị lực căng thẳng của y, thì khuôn mặt thiếu thời của Veragut hiện lên từ những chiều sâu của ký ức, nhắc nhở lại một cuộc cãi lộn quen thuộc. Đưa mắt lên, y nhìn vào gương mặt bạn y ông đang ngồi co quắp lại, trố mắt nhìn vào khoảng không. Mỗi dấu vết của những dung mạo thiếu thời đã biến mất. Y đã chủ tâm gọi ông là một kẻ hèn nhát, nhưng con người này ngày xưa dễ bị mất lòng là thế, giờ đây chẳng hề nhúc nhích để chống đỡ cho mình. Ông chỉ kêu lên trong sự yếu đuối cay đắng. Cứ nói tiếp đi, không cần phải thương xót tôi. Anh đã thấy cái chuồng tôi sống trong ấy rồi mà. Bây giờ anh có thể chỉ ngón tay vào cái điều ô nhục đó của tôi và thọc nó vô trong. Vui lòng tiếp tục đi, tôi sẽ không chống đỡ mình đâu. Tôi cũng không giận nữa. Otto đứng trước mặt ông. Y cảm thấy rất tội nghiệp cho ông, nhưng y bắt buộc mình nói lên một cách khắc nghiệt. Nhưng anh sẽ nổi lôi đình. Anh sẽ ném tôi ra ngoài và cắt đứt mối tình bạn của chúng ta. Hoặc khác nữa là anh sẽ nhìn nhận rằng tôi đúng. Bây giờ nhà họa sĩ cũng đứng dậy, nhưng yếu xìu, vô khí lực. Phải lắm, anh đúng đấy. Nếu đó là cái gì anh muốn thế? Ông nói một cách mệt mỏi. Anh đã đánh giá tôi quá đấy chứ. Tôi không còn trẻ như tôi đã từng cố, và không dễ gì công kích đâu. Và tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè cho lắm để tôi có thể đủ sức tống khứ bất cứ người nào. Tôi chỉ có mỗi mình anh. Hãy ngồi xuống uống một ly rượu vang nữa. Rượu ngon đấy. Ở Ấn Độ anh không có rượu vang như thế này đâu. Và có lẽ ở bên đó anh sẽ không dễ gì mà tìm ra được những bạn bè sẽ nhẫn nại chịu đựng sự cứng đầu cứng cổ của anh như vậy. Bukha vỗ nhẹ lên vai ông và nói, gần như là giận dữ. Thôi đừng có đa sầu đa cảm, càng không phải là vào lúc này. Hãy cho tôi biết, anh nhận thấy tôi có lỗi lầm gì chăng? Và rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Ồ, tôi chẳng thấy anh có lỗi gì cả. Anh là người hoàn hảo, Otto ạ. Hoàn hảo mà. Bởi vì gần như 20 năm trời cho đến nay, anh đã nhìn thấy tôi sa ngã. Anh đã coi như là với tình bạn và có lẽ với hối tiếc nữa, khi tôi càng lúc càng chìm sâu xuống bùn nhơ. Và anh chẳng hề nói bất cứ lời nào và chẳng bao giờ lăng mạ tôi bởi việc đưa ra sự giúp đỡ cho tôi. Vì lẽ trong nhiều năm trời, anh đã biết tôi có giữ một lọ nhỏ cyanid trong người. Anh đã quan sát với sự thỏa lòng cao thượng rằng tôi không uống nó và sau cùng đã ném nó đi. Và nay tôi lại lún sâu dưới bùn nhơ như vậy mà tôi chẳng thể rút ra. Anh đứng đó nhận thấy lỗi lầm và đưa ra lời khuyên bảo tôi. Đôi mắt đỏ kè nôn nao của ông nhìn chừng chừng một cách lạc lõng. Chỉ vào lúc Otto muốn rót cho mình một ly rượu vang khác mới nhận thấy rằng cái chai đã trống rỗng. Lúc bấy giờ mới để ý rằng Vera Wood đã uống tất cả rượu vang trong vài phút đó. Nhà họa sĩ dõi theo cặp mắt y và cười một cách chua chát. Tôi rất tiếc, ông kêu lên một cách giận dữ. Phải, tôi hơi ngà ngà say rồi. Đừng có quên kể cái đó vào. Nó xảy ra cứ mỗi vài tháng. Tôi hơi say một cách hững hờ. Tôi cần sự kích thích. Anh thấy đó. Đặt đôi tay nặng nề của ông lên người bạn, ông nói giọng rền rĩ, trong cái giọng bất thần vút cao và suy nhược. Xem đấy, Otto, tôi có thể hòa hợp dễ chịu mà không phải có cyanide, rượu vang và tất cả các thứ đó nếu một kẻ nào đó hiến dâng cho tôi một chút giúp đỡ. Tại sao anh để cho tôi chìm đắm quá sâu như vậy, đến nỗi tôi phải kêu vang hệt như một tên hành khuất cho một chút dung thứ? Andler không thể chịu đựng tôi. Albert thì ngoảnh mặt với tôi. Pierre thì một ngày nào đó cũng sẽ rời bỏ tôi. Và anh đứng đó nhìn một cách bàng quan. Anh không thể làm cho tôi một cái gì đó sao? Anh không thể giúp tôi sao? Giọng nhà họa sĩ tan vỡ. Ông ngồi sụp xuống chiếc ghế của ông. Bukha mặt mày tái ngắt. Đấy còn tệ hại hơn là điều mà anh đã nghĩ tới. Rằng một ít ly rượu vang mà đã có thể mang cái con người cứng rắn kiêu hãnh này tới một sự thú tội vô kềm, tỏa về điều khổ nhục và nỗi thống khổ bí mật của ông. Y đứng bên cạnh Vera Wood và nói một cách dịu dàng với ông, như nói với một đứa bé đang cần an ủi vỗ về. Tôi sẽ giúp anh, Johan ạ. Tin tôi đi, tôi sẽ giúp anh. Tôi là một con lừa, tôi đã đuôi mù và xuẩn ngốc. Đừng có quan ngại, rồi mọi sự sẽ đâu vào đấy. Y nhớ lại những dịp hãn hữu vào thuở thiếu thời của họ, khi bạn y đã mất sự tự chủ. Một quang cảnh như vậy đã ngủ vùi sâu thẳm trong ký ức của y, nay đã hiện lên trước mắt y trong vẻ lồ lộ lạ lùng. Vào thời gian đó, Johan theo đuổi một cô gái nhan sắc là một sinh viên hội họa. Otto nói dèm pha nàng, và Vera Gut đã cắt đứt tình bạn của họ trong những từ ngữ dữ dội nhất. Lúc bấy giờ cũng là một số lượng nhỏ. Rượu vang ấy đã làm xúc động nhà họa sĩ một cách chẳng đối xứng. Lúc bấy giờ cũng một đôi mắt đỏ kè ấy mà ông mất tự chủ ở giọng nói của ông. Bạn ông đã xúc động một cách lạ lùng ở sự tái xuất hiện lạ thường này, về những đặc điểm lãng quên đó ở ngoài một quá khứ tuồng như đã quang đãng. Và một lần nữa, y lại khủng khiếp ở cái hố thẳm của nỗi cô đơn nội tâm bất thần hiện lộ và sự tự hành hạ trong đời sống của Vera Gut. Đây không ngờ gì nữa là điều bí mật của Vera Gut đã ám ảnh chỉ một cách ngẫu nhiên qua những năm dài, và điều đó Bucha đoán chừng nó có ẩn náu trong linh hồn của mỗi nghệ sĩ vĩ đại. Lúc bấy giờ đây là cái cội nguồn chưa bưa chưa phỉ của con người hướng tới sự sáng tạo để bắt lấy vũ trụ càn khôn mỗi giờ đổi mới với các giác quan của ông và để khắc phục nó. Và đây cũng là cội nguồn của cái nỗi buồn thảm lạ lùng mà với nó các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại vẫn hay làm phong phú người khán thính giả im lặng. Cái đó cũng như là Otto chẳng hề hiểu rõ bản y gì cả cho đến tận cái giây phút đó. Giờ đây y đã thấy sâu vào con suối tối tăm mà từ đấy linh hồn Johan múc lên sức mạnh và sự thống khổ mà trong ấy linh hồn đó tắm đẫm. Và đồng thời y cũng cảm thấy một sự vỗ về sâu xa, vui thú ở cái sự kiện rằng chính y, một người bạn cũ, người mà kẻ khốn khổ đó đã bộc lộ con người mình ra, người mà ông đã buộc tội và người mà ông đã cầu xin sự giúp đỡ. Vera Gut có vẻ như quên hết những gì ông đã nói. Ông đã nghỉ ngơi khuây khỏa y như một đứa bé sau một cơn giận. Và sau cùng ông nói trong một giọng trong sáng: lần này anh không gặp may với tôi. Tất cả chỉ vì tôi không làm cái công việc hàng ngày của tôi. Sự căng thẳng của tôi là một chiếc xe chết máy. Thời gian vui thú không hòa hợp với tôi. Và khi Bucha cố ngăn ông đừng mở chai rượu thứ nhì nữa, ông nói: dù sao tôi cũng không thể ngủ ngay bây giờ được. Có trời biết cái gì làm tôi căng thẳng như thế. Được, hãy cứ nhấm nháp một chút. Ngày xưa anh đâu có làm bộ làm tịch như vậy mà. Ồ, anh định nói vì sự căng thẳng của tôi chứ gì? Tôi sẽ khỏi ngay ấy mà. Tôi từng có nhiều kinh nghiệm về cái đó. Trong ít hôm sau, tôi sẽ bắt đầu công việc mỗi buổi sáng vào 6 giờ và mỗi buổi chiều tôi sẽ cưỡi ngựa 1 giờ. Và như thế, hai người ở lại với nhau cho đến nửa đêm. Johan thì kể chuyện, quay sang những ký ức từ những ngày xa xưa. Otto thì lắng nghe, và gần như với sự miễn cưỡng thích thú. Khi thấy sự phản chiếu, xuôi thuận, bình lặng, vui vẻ của cái bề mặt đậy trên những vực sâu đen tối đã hé ra trước mắt y chỉ một ít lâu trước đây thôi. 6. Không phải là không khó chịu cho Bucha để đến gặp nhà họa sĩ vào sáng hôm ấy. Y đã mong sao nhận thấy bản y thay đổi và sợ rằng sự cau có bực dọc của ông đêm trước sẽ nhượng bộ trước sự mỉa mai lạnh lùng và luống cuống. Thay vì thế, Johan đã đến gặp y với vẻ lặng lẽ nghiêm nghị. Thế là ngày mai anh đi rồi à? Ông nói. Tôi hiểu rồi, và xin cảm ơn anh tất cả. Anh biết đấy, tôi không quên cái đêm hôm qua đâu. Chúng ta sẽ chuyện trò thêm ít nữa. Otto tán đồng, mặc dù y đã có những cái ngờ vực của y. Nếu anh thích, nhưng tôi không muốn lại phá rối anh để chẳng được cái gì cả. Có lẽ đêm rồi chúng ta đã mổ xẻ quá nhiều vết thương. Tại sao chúng ta không đợi chờ cho đến giây phút cuối cùng nhỉ? Họ đã ăn điểm tâm tại họa phòng. Không, chúng ta đã làm chuyện đúng mà, Johan nói một cách quả quyết. Đích xác là điều đúng. Tôi đã có một đêm không ngủ và đã suy đi tính lại về chuyện đó. Anh đã mổ xẻ khá nhiều vết thương, gần như là nhiều hơn tôi có thể chịu nổi. Hãy nhớ coi, trong những năm trời tôi không có ai để chuyện trò cả. Nhưng bây giờ tôi không e ngại có tất cả mọi điều và làm cái gì phải làm. Hay thực ra tôi là một kẻ hèn nhát như anh đã gọi tôi đêm rồi. Ồ, cái đó đã tổn thương à? Thôi quên đi. Không, tôi cho rằng anh gần như đúng đấy. Hôm nay tôi thích được thêm một ngày sung sướng tốt lành nữa với anh. Trưa nay chúng ta sẽ đi xe và tôi sẽ chỉ cho anh xem một phần đẹp đẽ của miền quê. Nhưng trước tiên, chúng ta nên nói thẳng các sự việc một chút. Ngày hôm qua, tất cả mọi sự bất thần tuôn lên người tôi đến nỗi tôi mất cả sáng suốt. Nhưng hôm nay tôi đã suy nghĩ kỹ hết cả rồi. Bây giờ thì tôi đã hiểu những gì anh đã cố nói với tôi ngày hôm qua. Lối nói của ông thật là điềm tĩnh và thân hữu, nên đã đánh tan những sự nghi ngại của Bukha. Nếu anh hiểu tôi, thì tất cả mọi sự đều xong cả và chẳng cần phải khởi sự lại từ lúc bắt đầu. Anh đã nói với tôi là tất cả nó xảy đến như thế nào và sự việc ở trong tư thế hiện nay như thế nào. Nay thì tôi thấy rằng cái lý do duy nhất của anh là tiếp tục cuộc hôn nhân của anh, gia đình của anh và toàn thể lối sống đó của anh là anh không muốn chia tay với Pierre. Tôi nói có đúng không?
Vâng, đúng lắm.
Tốt, anh thấy tương lai như thế nào? Tôi tin ở điều anh đã cho biết đêm qua rằng anh sợ cũng đánh mất Pierre trong thời gian nữa. Hay là tôi lầm?
Veragut thở dài và đưa tay ông đặt lên trán. Nhưng ông nói tiếp trong một giọng tương tự.
Có thể như vậy lắm. Đấy là điểm đau đớn. Thế anh cho rằng tôi phải từ bỏ đứa bé à?
Phải, tôi cho thế. Vợ anh rất có thể không để cho anh có nó.
Và chuyện ấy sẽ tốn cho anh hàng năm trời tranh đấu.
Có thể lắm. Nhưng anh thấy đó Otto. Nó là tất cả cái gì mà tôi có. Tôi sống giữa những đổ vỡ tàn tạ. Và nếu tôi có chết hôm nay đi nữa thì chẳng có ai ngoại trừ anh và một ít nhà báo sẽ quan tâm đến thôi. Tôi là một kẻ khốn khó, nhưng tôi còn có được đứa bé này. Tôi còn có đứa bé yêu dấu này, đứa bé mà tôi có thể sống và yêu thương vì nó, đứa bé mà tôi đã khốn đốn vì nó, và đứa bé mà trong những giờ hạnh phúc tôi có thể quên mình đi được. Anh hiểu cái đó chứ, có phải không? Và anh lại muốn tôi từ bỏ hắn.
Cái đó không dễ dàng đâu, Johan ạ. Đấy là một công việc tệ hại. Tôi không thể thấy bất kỳ đường lối nào khác. Xem này, anh đã quên hết những gì mà cuộc đời bên ngoài thích thú. Anh ngồi đây vùi lấp, đặt hết tinh thần vào công việc và cuộc hôn nhân bất hạnh của anh. Hãy lựa chọn biện pháp vứt bỏ tất cả điều đó đi. Anh sẽ mở rộng tầm mắt của anh và thấy rằng cuộc đời có hàng ngàn cái tuyệt diệu để hiến dâng cho anh. Anh đã sống với những sự việc chết chóc quá lâu. Anh đã đánh mất sự tiếp xúc với đời sống. Dĩ nhiên là anh đã tha thiết với Pierre. Nó là một đứa bé rất vui vẻ. Nhưng đấy không phải là điểm chính. Hãy hơi tàn bạo lấy một lần và tự hỏi mình xem anh có thực sự cần nó không.
Không hiểu nó có cần tôi không.
Phải. Cái gì mà anh có thể tặng cho nó là tình thương, sự trìu mến dịu dàng, cảm tình. Những điều mà các đứa bé nói chung ít cần hơn là bọn già chúng ta thiết tưởng. Về một mặt khác, đứa bé lớn lên với một ông cha và một bà mẹ mà gần như là những kẻ xa lạ với nhau. Thật ra là ghen tị lẫn nhau chỉ vì nó. Nó không được giáo dục bởi cái kiểu mẫu tốt lành của một gia đình hạnh phúc, lành mạnh. Nó sớm tinh ranh và lớn lên thành ra một kẻ không đủ tư cách làm người. Và một ngày kia, xin hãy tha thứ cho tôi, sau hết nó cũng sẽ phải lựa chọn giữa anh và mẹ nó. Anh không thấy điều đó à?
Có lẽ anh nói đúng. Anh đúng hoàn toàn. Nhưng tới cái điểm đó thì tôi không suy nghĩ tới nữa. Tôi tha thiết với đứa bé. Tôi đeo bám vào tình yêu thương nó. bởi vì trong thời gian dài tôi không hề biết đến bất kỳ điều đầm ấm hoặc dịu dàng nào khác. Có lẽ trong một ít năm tới đây, nó sẽ gạt tôi ra. Có lẽ nó sẽ làm tôi thất vọng hoặc ngay cả còn ghét tôi một ngày nào đó. Như Albert đã ghét tôi. Một dạo khi nó 14 tuổi, nó đã cầm dao nhíp phóng vào tôi. Nhưng trong một ít năm, tôi có thể vẫn còn hòa với nó và yêu thương nó. Tôi có thể nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó đặt trong tay tôi và lắng nghe cái giọng trong sáng như chim của nó. Tôi vẫn còn có điều đó. Bây giờ hãy nói cho tôi biết, tôi có nên từ bỏ cái đó không? Tôi có nên thế chăng? Úc Kha rùng vai một cách buồn bã và cau mày lại. Anh phải nên chứ, Johan. Y nói rất dịu dàng. Tôi tin rằng anh phải nên. Không phải là vào ngày hôm nay, nhưng nên sớm đi. Anh phải vứt bỏ mọi sự mà anh có và hãy tẩy sạch mình với quá khứ. Nếu không thì anh sẽ chẳng bao giờ lại có thể đương đầu với cuộc đời như một người tự do hạnh phúc cho được. Hãy làm những gì anh có thể làm được. Nếu biện pháp ấy có quá đỗi với anh, thì anh cứ ở lại đây và tiếp tục sống cái đời sống này. Tôi sẽ vẫn là bạn của anh vẫn là bạn của tôi, anh biết đấy, nhưng tôi sẽ lấy làm hối tiếc. Anh hãy đưa ra cho tôi một vài chỉ dẫn, tôi không thể thấy gì cả ngoại trừ cái bóng tối trước mắt tôi thôi. Tôi sẽ đưa cho anh một vài chỉ dẫn. Nay là tháng 7, vào mùa thu tôi sẽ trở lại Ấn Độ. Trước khi tôi đi, tôi sẽ trở lại đây. Vào lúc ấy, tôi hy vọng rằng các vali của anh sẽ được chất đầy và anh sẵn sàng lên đường với tôi. Nếu vào lúc ấy anh đã quyết định và nói đồng ý thì lại càng tốt hơn. Nhưng nếu anh chưa quyết định thì hãy đến ở với tôi để thoát khỏi cái không khí này trong một năm hay sáu tháng gì đó nếu anh thích. Ở với tôi, anh sẽ có thể vẽ và cưỡi ngựa. Anh cũng có thể săn cọp và làm tình với các phụ nữ Mã Lai. Và một số bọn họ khá xinh đấy. Dù sao, anh sẽ thoát khỏi đây ít lâu. Anh sẽ có cơ hội để xem xét nếu nó không phải là một đời sống tốt đẹp hơn. Anh nghĩ sao? Khép mắt lại, nhà họa sĩ lắc lư cái đầu to lớn rối bù với khuôn mặt xanh xao và bậm môi lại. Cảm ơn. Ông kêu lên với một cái nhếch cười. Cảm ơn, anh rất tử tế. Đến mùa thu, tôi sẽ nói cho anh biết nếu tôi đi. Làm ơn để tấm hình lại đây. Anh có thể giữ lấy, nhưng anh không thể quyết định về chuyến du hành ngày nay hoặc ngày mai sao? Cái đó sẽ tốt hơn cho anh chứ. Veragut đứng dậy và đi tới cửa. Không, tôi không thể quyết định được. Có trời biết việc gì sẽ xảy ra hiện giờ và lúc ấy. Trong nhiều năm rồi, tôi đã không vắng mặt Pierre hơn 3-4 tuần lễ. Tôi tin là tôi sẽ đi với anh, nhưng hiện giờ tôi không muốn nói bất kỳ điều gì làm tôi có thể hối tiếc. Tốt, thì vào lúc đó chúng ta sẽ nói tới vậy. Anh luôn luôn biết nơi nào để đi đến tôi mà. Và nếu một trong những ngày này anh đánh điện cho tôi 3 chữ thôi, cho biết anh sẽ đến thì anh khỏi phải động đến móng tay về cuộc hành trình ấy. Tôi sẽ chăm sóc tất cả, chỉ lấy một vài chiếc áo sơ mi, đồ lót và vật dụng hội họa thôi. Các thứ đó có nhiều lắm, tôi sẽ có mọi thứ khác từ Genoa gửi đến. Veragut ôm siết y trong im lặng. Otto, anh đã giúp đỡ tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Bây giờ thì tôi sẽ cho kêu chiếc xe. Hôm nay họ khỏi đợi chúng ta dùng cơm và đừng làm gì hết, ngoại trừ thưởng thức một ngày tươi đẹp với nhau, như chúng ta vẫn hay làm thế vào các dịp nghỉ hè của chúng ta đấy. Chúng ta sẽ đánh xe qua miền quê để nhìn ngắm ít ngôi làng đẹp đẽ và nằm lại trong rừng trồi. Chúng ta sẽ ăn cá hương và uống rượu vang ngon ở miền quê trong những cái ly dày nặng. Hôm nay thời tiết tuyệt diệu biết bao. Chẳng có bất cứ cái gì khác trong 10 ngày, Bukha cười, và Veragut cùng cười lên với y. Ồ, đối với tôi thì hình như mặt trời đã không chiếu rọi như thế này trong nhiều năm trời.